Chương trình trọng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có bài viết Nhớ lời bác dặn, mặt trận là phải đoàn kết toàn dân sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 11, các đồng chí thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức lễ dâng hương tại di tích lịch sử Miếu Thân Hoàng Mỹ Thổ, Trung Lực, xã Tân Thủy nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập chi bộ Mỹ Trung, 17 tháng 11 năm 1931, 17 tháng 11 năm 2023, chi bộ đảng đầu tiên phía Nam tỉnh Quảng Bình. Di tích lịch sử Miếu Thân Hoàng Mỹ Thổ, Trung Lực, xã Tân Thủy là nơi thành lập chi bộ Mỹ Trung, chi bộ đảng đầu tiên phía Nam tỉnh Quảng Bình. Chi bộ Mỹ Trung đã lãnh đạo phong trào cách mạng, góp phần mạnh mẽ lan rộng phong trào đấu tranh rộng khắp trên địa bàn, làm tiền đề cho sự ra đời của Đảng bộ huyện Lệ Thủy vào ngày 20 tháng 10 năm 1945. Đến dâng hương, dâng hoa tại Miếu Thân Hoàng, các đồng chí lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ lại truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương kể từ khi có chi bộ đảng đầu tiên, đồng thời khẳng định sự ra đời của chi bộ Mỹ Trung là mốc son trong lịch sử Đảng bộ huyện Lệ Thủy cũng như Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Huyện Lệ Thủy nguyện sẽ quan tâm, giữ gìn và phát huy khu di tích là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2023, ngày 17 tháng 11, đồng chí Đặng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã đến tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân ở cả khu dân cư trên địa bàn huyện. Đến thăm tặng hoa chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã đánh giá cao những nỗ lực của Thường trực Mặt trận huyện trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận huyện tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tổ chức năng nhiệm vụ của mình, tham mưu giúp cấp ủy chính quyền làm tốt công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo huyện cũng đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân ở cả khu dân cư trên địa bàn. Trong không khí trang trọng, vui tươi, đoàn kết, các đại biểu đã ôn lại truyền thống và lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt 93 năm qua. Các ngày hội đã tạo được không khí vui tươi, đầm ấm và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của quê hương xứ Lệ. Qua đó, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu mạnh. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Đoàn Thanh niên xã Thanh Thủy vừa phối hợp với trường mầm non Thanh Thủy tổ chức tu sửa, nâng cấp khu vận động ngoài trời cho trẻ em. Các đoàn viên đã hăng hái, tích cực tham gia các công việc như dọn vệ sinh, đổ bê tông nền, lợp mái che cho khu vận động ngoài trời của trẻ. Đây là hoạt động thiết thực không chỉ thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ xã nhà mà còn góp phần hỗ trợ hoàn thiện điểm vui chơi cho trẻ mầm non trên địa bàn, giúp cho việc dạy học của giáo viên và trẻ mầm non hiệu quả hơn. Đến nay, xã Liên Thủy đã hoàn tất việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2023. Theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã. Theo số liệu báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Liên Thủy về kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 tại 4 trên 4 thôn trên địa bàn xã. Hiện toàn xã có 2.594 hộ dân, trong đó số hộ nghèo là 72 hộ, chiếm tỷ lệ 2,77%, giảm 0,67%. Số hộ cận nghèo là 128 hộ, chiếm tỷ lệ 4,93%, giảm 0,76%. Và hộ nông nghiệp có mức sống trung bình là 434 hộ, chiếm tỷ lệ 16,78%, giảm 0,65% so với cuối năm ngoái. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã đã đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, dân chủ, công bằng và minh bạch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Kết quả rà soát là cơ sở để xã Liên Thủy xác định, lập danh sách phân loại chính xác, đầy đủ số liệu và là cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo trên địa bàn xã. Hiện nay, các xã thị trấn trong huyện đã và đang nỗ lực thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch. Việc này nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp huyện đã tiếp nhận và giải quyết thay đổi, cải chính hộ tịch cho 315 trường hợp, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 12 trường hợp, ghi chú ly hôn 1 trường hợp, đăng ký khai sinh 5 trường hợp, đăng ký nhận cha mẹ còn 1 trường hợp. Các hồ sơ được trả đúng thời gian quy định, không có hồ sơ tồn đọng. Ngoài ra, các đơn vị đã thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch trực tuyến và triển khai nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí và đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện đã có 9-26 xã thị trấn hoàn thành việc số hóa và phê duyệt lưu chính thức lên cơ sở dữ liệu hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp. Các xã thị trấn còn lại đang trong quá trình phối hợp với Sở Tư pháp để hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch theo yêu cầu. Việc số hóa dữ liệu hộ tịch là bước quan trọng để cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch, cũng là cơ sở để mở rộng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, mẫu mực và đầy tinh thần trách nhiệm là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp và học sinh khi nhắc đến cô giáo Lê Thị Lan, giáo viên dạy môn tiếng Anh, trường trung học cơ sở Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề, cô đã mang lại nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường, của huyện và nhiều thành tích xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà. Bài viết Cô giáo Lê Thị Lan, tấm gương sáng trong sự nghiệp trong người của phóng viên Hồng Mến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cô giáo Lê Thị Lan sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học, ấp ủ ước mơ được trở thành một cô giáo từ hồi bé và mơ ước ấy đã trở thành hiện thực. Tốt nghiệp Đại học Khoa Tiếng Anh năm 2012, cô giáo Lê Thị Lan được tiếp nhận về giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Kiến Giang, tổng phụ trách đội từ năm 2012 đến năm 2017. Năm 2017, được tuyển dụng viên chức và được phân công về giảng dạy tại trường tiểu học số 2 An Thủy. Qua nhiều đơn vị công tác, năm 2020, cô được chuyển đến công tác tại trường trung học cơ sở Xuân Thủy. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nhưng bằng nghị lực bản thân và nhất là niềm tin yêu với nghề dạy học, cô luôn phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm để mỗi khi đứng trên bục giảng có thể đem hết kiến thức truyền đạt cho các em học sinh. Vì vậy, trong từng tiết dạy, cô luôn tìm cách đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng các kỹ thuật dạy học cho phù hợp với các đối tượng học sinh, phù hợp với từng kiểu bài để truyền đạt nội dung kiến thức một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trước yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục, cô Lan đã chịu khó học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô luôn tận tình, trăn trở, tìm tòi phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh để qua từng bài tập, các em không chỉ hình thành được kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản mà còn giúp các em có kỹ năng sống, biết liên hệ thực tế để trở thành những con người toàn diện. Cô Lan hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 8, trường trung học cơ sở Xuân Thủy. Thành viên hội đồng chuyên môn tiếng Anh của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy. giáo viên chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, bí thư chi đoàn năng động. Năm học 2022-2023, đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh chính cấp tỉnh đạt giải nhì đồng đội, 12 giải cá nhân, trong đó 8 giải ba, 4 giải khuyến khích, được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, đạt giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập và trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong phong trào đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy. Cô giáo Lê Thị Lan chia sẻ, để đạt được những kết quả như vậy, tôi đã sắp xếp, bố trí thời gian biểu một cách hợp lý để làm sao vừa hoàn thành tốt công việc gia đình, vừa hoàn thành tốt công việc giảng dạy ở nhà trường. Luôn học hỏi bạn bè, đồng nghiệp và học hỏi thêm trên các trang mạng xã hội như thư viện, bài giảng điện tử, giáo án điện tử và trường học kết nối. Đây là những tư liệu quý giúp cho tôi cũng như các đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Cũng nhờ sự ham học hỏi, luôn trau dồi kiến thức nghề nghiệp cùng với niềm đam mê, sự tìm tòi sáng tạo và tấm lòng tất cả vì học sinh thân yêu của mình mà cô đã thu được những kết quả đáng trân trọng. Không chỉ là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh mà các thế hệ học sinh do cô phụ trách đều có kết quả học tập tốt. Thầy giáo Lê Quốc Liêu, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Xuân Thủy chia sẻ, cô giáo Lê Thị Lan là một cô giáo luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, phẩm chất đạo đức tốt, là nhà giáo mẫu mực tiêu biểu, là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành. Không chỉ giỏi việc ở trường, ở nhà, cô Lan còn là một người mẹ, người vợ đảm đang, có ý thức trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình. Cô Lan tâm sự, đối với người phụ nữ, để có được thành công trong công việc, ngoài sự say mê, nhiệt huyết, còn cần có sự thông cảm và chia sẻ từ người thân, gia đình. Đó chính là động lực để giúp cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học. Với lòng yêu nghề, say mê với công tác giảng dạy, cô Lê Thị Lan không ngừng phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương để đồng nghiệp và học sinh học tập noi theo. Hình ảnh cô giáo Lê Thị Lan với dáng người nhỏ nhắn, luôn tươi cười, tâm huyết với nghề, hết lòng vì đàn em thân yêu, luôn ở trong trái tim chúng tôi và các thế hệ học trò trường trung học cơ sở Xuân Thủy. Cô là một bông hoa trong vườn hoa của ngành giáo dục và đào tạo Lệ Thủy, đang tỏa ngát hương dưới mái trường giàu truyền thống. Thành tích mà cô đạt được hôm nay đã góp phần tích cực vào phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt. Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học của phòng giáo dục và đào tạo Lệ Thủy nói chung và của trường trung học cơ sở Xuân Thủy nói riêng.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt tiến trình phát triển của đất nước, từ khi đảng ra đời, những dấu mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc đều có dấu ấn lớn lao của Mặt trận, một tổ chức được thành lập bởi sự sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu bài viết Nhớ lời Bác dặn, Mặt trận là phải đoàn kết toàn dân. Mặt trận dân tộc thống nhất, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời và trưởng thành gắn liền với sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tư duy khoa học, đại chúng và hiện đại, ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước cách đây 112 năm, người đã sớm thấy vai trò to lớn của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ hồi phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam cho đến Mặt trận dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam và đến nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành một trong những di sản đáng giá nhất của cách mạng Việt Nam. Điều cốt lõi, động lực của các hình thức mặt trận ở Việt Nam có thể nói tóm gọn là tạo ra một không gian rộng lớn nhất cho chủ nghĩa yêu nước, một chủ nghĩa dân tộc chân chính như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói từ năm 1924. Điều này đã được đúc kết trong một mệnh đề chính trị, kết tinh ở khẩu hiệu lớn là đại đoàn kết toàn dân tộc. Và chính vì thế, trải qua 48 năm đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hay 78 năm thành lập nước đều là những dấu son chói lọi trong lịch sử 93 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 93 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người miền ngược, miền xuôi, người ở nước ngoài, người lao động cho đến người làm kinh doanh, các tầng lớp trí thức, nghiên cứu khoa học, tầng lớp nào cũng có đại diện trong mái nhà mặt trận. Ngôi nhà ấy luôn ấm áp tình nghĩa đồng bào. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chính nghĩa luôn thuộc về nhân dân. Vì thế người quan niệm mặt trận phải động viên nhân dân, lấy nhân nghĩa để thắng bạo tàn. Đó cũng là một trong những điều kiện thắng lợi của công tác mặt trận. Sức mạnh của nhân dân được tổ chức lại một cách khoa học là sức mạnh vô địch. Vì vậy, trọng tâm của công tác mặt trận là đoàn kết, tổ chức được nhân dân, thống nhất được dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn để giành thắng lợi trong cách mạng. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng thực hành đoàn kết và đại đoàn kết, từ đoàn kết trong đảng đến đoàn kết trong dân và đoàn kết quốc tế. Người ví sức mạnh đoàn kết toàn dân như một bó đũa. Nếu tách ra từng chiếc đũa thì dễ bẻ gãy, nhưng bó thành một bó thì không ai bẻ nổi. Bác Hồ cho rằng, sở dĩ có lúc cách mạng chưa giành được thắng lợi là vì chúng ta thiếu tổ chức và thiếu người tổ chức. Người kêu gọi nhân dân, hãy đoàn kết lại, hãy tổ chức lại, và coi tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất là một trong điều kiện không thể thiếu của thành công cách mạng phản đế ở một nước thuộc địa. Đó là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, sự thành lập mặt trận dân tộc phản đế rộng rãi, khởi nghĩa vũ trang. Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đường lối chiến lược và chính sách đại đoàn kết của Hồ Chí Minh còn đồng thời là văn hóa ứng xử của người mà ngày nay toàn đảng, toàn dân ta đang ra sức vận dụng. Phát huy để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại đoàn kết là một chiến lược lớn của cách mạng và đại đoàn kết dân tộc đã trở thành sứ mệnh của người mặt trận. Nhưng tinh thần đại đoàn kết ngày hôm nay đang có thêm những điều mới. Nếu như trước đây, mặt trận chủ yếu là nơi mời gọi lòng yêu nước, tập hợp toàn dân trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thì hôm nay, ngôi nhà chung đó lại mời gọi bất kể những ai là con dân nước Việt, dù ở trong nước cũng như ở nước ngoài, miễn là có sự đồng thuận, hướng tới một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Vì thế, bên cạnh những cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mặt trận đã và đang thực hiện ngày càng mạnh mẽ hơn vai trò giám sát phản biện xã hội. Đồng thời sẽ có thêm những cuộc vận động mới như triển khai phong trào, đoàn kết, sáng tạo, thi đua, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, để đoàn kết phát triển doanh nhân, phát triển nhân lực, phát triển sức sáng tạo. Làm sao cho sức khỏe, trí tuệ, tâm hồn của người Việt Nam cùng phát triển trong giai đoạn mới. trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.